mời quý vị nghe đọc chương 23 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 23 này có tựa đề là Những Biến Chuyển Lớn Lao. Vì chương này khá dài nên được chia ra làm hai kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước, cuộc sống hàng ngày của Long, cậu học trò lớp Nepiem, tức lớp 3 bây giờ, ở trường Athon Đà Lạt. Một hôm cháy rừng gần lớp học, thầy giáo là sư huynh Noel tổ chức cho học trò ra ngoài chữa lửa, một kỷ niệm nhớ đời vì được ra ngoài trong giờ học và dập tắt được đám cháy rừng.
Trong khi gia đình Long sống yên ổn ở thành phố Đà Lạt thơ mộng, thì đất nước trải qua những biến chuyển kinh thiên động địa, ảnh hưởng lâu dài đến tương lai dân tộc và ảnh hưởng trước mắt đến cuộc sống hàng triệu người. Năm 1954, chiến tranh leo thang ác liệt nhất là ở miền Bắc. Trận Điện Biên Phủ kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954 với sự đầu hàng của quân Pháp, đánh dấu khúc ngoặc quyết định trên bàn cờ chính trị. Hơn 2 tháng sau, ngày 20 tháng 7, thật ra là sáng sớm ngày 21, các cường quốc họp ở Geneva chứng kiến buổi ký kết hiệp định đình chiến giữa quân đội Liên Hiệp Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam, gọi nôm na là quân Việt Minh. Vĩ tuyến 17, cụ thể là con sông Bến Hải, được dùng làm làn danh ngăn cách giữa hai bên đối địch. Đây chỉ là một làn danh tạm. Sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước dưới một thể chế chính trị chung.
Theo Hiệp định Đình Chiến Geneva, thì quân đội nhân dân Việt Nam rút về phía bắc sông Bến Hải. Quân đội Liên Hiệp Pháp, gồm cả quân đội viễn chinh Pháp và quân đội quốc gia Việt Nam, rút về phía nam. Người dân thường thì có 300 ngày để chọn nơi mình muốn sinh sống. Đó là thời gian để gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam. Song song với việc tập kết của quân đội Cộng sản trong Nam được đưa ra Bắc, thật ra rất nhiều cán bộ và bộ đội ở lại miền Nam, sau này sẽ là nòng cốt cho mặt trận giải phóng. Người di cư từ Bắc vào Nam không phải chỉ có những người công giáo trong các làng mạc đi theo linh mục hướng dẫn của mình, vì không thể sống dưới sự cai trị của Cộng sản, mà còn rất nhiều người sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc cũng trốn chạy Cộng sản, vì họ đã biết hoặc nghe về cách cư xử của Cộng sản đối với giai cấp tiểu tư sản và trí thức không theo họ. Ngoài ra, những ai đã từng nghe đến chiến dịch cải cách ruộng đất đã bắt đầu phát động ở một số địa phương từ năm 1953 đều phải bỏ của chạy lấy người.
Người dân Đà Lạt nếu không đọc báo, không nghe đài phát thanh sẽ không biết gì về những biến chuyển này, vì thành phố có được cái may mắn là không bị ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh. Long lúc đó 10 tuổi, vẫn vô tư lự, ngày 4 buổi trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Một hôm khi qua nhà thờ Đa Minh là một nhà nguyện nhỏ trong tu viện của các linh mục dòng Đa Minh, ngay trên đường Bá Đa Lộc là con đường ngắn dẫn đến trường A Trăng. Thấy có đám đông tụ tập ở đấy và những người trong tu viện phát cho họ những bọc vải to vác về trên vai. Sau đó Long mới biết đó là những người di cư từ miền Bắc vào, được chính quyền tổ chức sống tạm tại một nơi nào đó trong thành phố để chờ đợi được định cư ở những địa phương khác chung quanh. Họ đến nhà thờ Đa Minh vì ở đây có cơ quan từ thiện của Hồng Thập Tự đã quyên góp được quần áo chăn mền ấm tạm sống qua ngày. Đó là lần duy nhất Long tiếp xúc cụ thể và được thấy tận mắt những người từ miền Bắc vào trong phong trào di cư quan trọng này. Và cậu bé lúc đó mới thấy mình có may mắn là đã vào Nam từ 3 năm trước, năm 1951. Nếu không bây giờ, chắc là gia đình cũng phải đến những nơi tương tự, sắp hàng để được phát về một bao quần áo của cơ quan từ thiện.
Một chú thích ở cuối cuốn sách nói thêm về phong trào di cư năm 1954. Trong gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam trong 300 ngày của 2 năm 1954-55, ngoài những thành phần có bà con quen thuộc hoặc công tư chức được giúp đỡ trong phạm vi công việc làm của mình, đa số người di cư được nói đến nhiều nhất là giáo dân các làng công giáo. Những người này chính phủ giúp đỡ đến định cư ở những vùng đất mới. Chỉ vài năm sau, những vùng đất này trở thành những làng mạc và thị trấn trù phú. Nhờ vào tính cần cù kiên nhẫn làm việc của người dân, nhờ vào tinh thần tổ chức kỷ luật của làng xã và nhờ vào viện trợ của Mỹ đổ khá nhiều tiền vào công cuộc định cư. Một việc làm đóng góp rất hữu hiệu cho sự phồn thịnh của xã hội miền Nam sau này.
Thời gian này, gia đình Long đã rời khỏi khu khách sạn Việt Nam để dọn đến một căn nhà gỗ thuê của một người bạn cùng đơn vị với ông Quy. Nhà gỗ lợp tôn, không có tiện nghi của nhà gạch xây kiểu Pháp nhưng tương đối rộng rãi, và nhất là một căn nhà hẳn hoi với phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh với cái sân nhỏ phía trước, và chung quanh có hàng rào ngăn với hàng xóm. Tóm lại là một căn nhà đúng nghĩa, khác với căn phòng khách sạn trước kia. Căn nhà nằm trong con hẻm từ sân đá banh đổ xuống dốc là khu Mã Thánh phía dưới. Cái sân đá banh này nằm trên đường Giác Sa, cạnh khu cảnh sát, đối diện với tòa thị chính và sau này là thư viện và trường tiểu học Nazareth của các bà sơ. Gọi là sân đá banh cho oai, phải nói là bãi đất trống cho con nít chơi thì đúng hơn. Còn sân vận động đúng nghĩa, có khán đài đàng hoàng, thì nằm dưới bờ hồ. Ở nhà này, đường đi học của Long cũng giảm bớt được một đoạn so với khách sạn Việt Nam.
Long còn nhớ mãi hình ảnh của những con chim én bay lượn trên sân đá banh những buổi chiều đi học về. Chẳng biết chim én này có bay lượn để báo hiệu mùa xuân hay không, nhưng chắc chắn là nó bay lượn để bắt mồi là những con sâu bọ từ sân cỏ bay lên. Có lần Long thấy một con chim én ở dưới đất, chắc vì ham mồi quá nên bị sa xuống đất, chứ chim én không bao giờ đậu xuống đất cả. Vì nó không bay từ mặt đất lên được, chân nó nhỏ quá hay ngắn quá không biết, nên lỡ vì lý do gì đó mà sa xuống đất là chịu chết, không tự mình bay lên được như các loài chim khác. Hôm đó Long tới gần con chim trên bãi cỏ, nó sợ quá nhưng chỉ cố nhảy mà không bay lên được, nên Long chụp lấy nó dễ dàng. Không thấy nó bị thương gì cả, và khi được tung lên nó lại bay đi ngon lành. Đó là lần duy nhất Long được kiểm nghiệm nét đặc biệt của chim én. Long nghĩ chắc vì vậy mà chim én hay đậu từng hàng trên dây điện, và cũng thắc mắc là sao nó không bị điện giật nhỉ? Vì đây là dây điện chân mà, đâu có bao bọc gì đâu.
Nhưng từ từ những chuyện vô tư như thế cũng phải nhường chỗ cho những chuyện trầm trọng hơn, khi mà gia đình Long cũng như bao gia đình khác không thoát khỏi ảnh hưởng của những biến động xảy ra trên đất nước mình. Ảnh hưởng đầu tiên đến với Long dưới dạng một lá thư của Sở Xã hội Pháp là Service Social, thư gửi cho bà Quy, mẹ của Long. Đại ý nói là các cơ quan của chính phủ Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam theo các hiệp định đã ký kết giữa hai nước. Pháp trao trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nam, quân đội và cơ quan hành chính của Pháp sẽ rời Việt Nam hạn chót là năm 1956. Lá thư đại ý nói, Sở Xã hội Pháp sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam để lo cho cậu bé Jean-Martin được nữa, ngoại trừ nếu bà cho phép chúng tôi mang cậu bé về Pháp tiếp tục lo việc học hành cho đến khi trưởng thành. Nếu muốn, bà cũng có thể theo con cùng đi Pháp. Chúng tôi sẽ lo cho cả hai mẹ con. Sau này, lúc Long đã trưởng thành, tìm hiểu thêm trong các tài liệu lưu trữ, được biết là năm 1954-55, những trẻ con lai được đưa về Pháp thông qua Phôi Phi, là một cơ quan từ thiện được chính phủ Pháp trợ giúp. Trong sách sẽ còn cơ hội để nói chi tiết hơn về cơ quan này. Qua Pháp, những đứa trẻ lai này được nuôi dưỡng hoặc trong những viện mồ côi hoặc trong những trung tâm riêng của cơ quan Phôi Phi cho đến tuổi trưởng thành. Nếu đứa trẻ lai đi với mẹ thì sẽ được đưa đến những trung tâm định cư dành riêng cho các gia đình gọi là CAFI. Hai trung tâm chính CAFI này là ở Noyon thuộc tỉnh Allier miền trung nước Pháp và Saint-Livrade là thuộc tỉnh Lot-et-Garonne miền tây nam nước Pháp.
Thật là một gáo nước lạnh dội lên đầu bà Quy. Từ bao năm nay, Long được học ở các trường dạy chương trình Pháp là do Sở Xã hội Pháp đài thọ học phí. Nay họ không lo nữa, thì tiền đâu ra cho Long tiếp tục học ở các trường này? Còn chuyện đi Pháp thì đương nhiên là bà gạt ra ngoài tai. Bà không khi nào nghĩ là có một ngày người ta lại yêu cầu bà để cho con mình qua Pháp. Một thằng bé mới 10 tuổi đầu, chưa khi nào xa mẹ, nay lại phải bơ vơ như đứa trẻ mồ côi bên trời Tây xa xôi lạnh lẽo. Không khi nào có chuyện đó được, con bà đẻ ra chứ có phải mồ côi cha mẹ đâu. Còn việc bà đi theo Long qua Pháp cũng không một chút thoáng qua trong đầu bà. Bởi vì còn chồng con, các em của Long thì sao? Thế là bà trả lời dứt khoát cho Sở Xã hội. Bà cảm ơn Sở đã lo cho con bà trong những năm qua. Từ nay bà phải tự lo liệu lấy. Nhưng lo cách nào đây?
Vài ngày sau, bà Quy vào trường Atang xin gặp sư huynh hiệu trưởng. Hồi đó là sư huynh Emilia, người Pháp. Ông đã lớn tuổi và rất hiền lành, ít thấy một hiệu trưởng nào hiền như ông. Thời đó, tại các trường La San ở Việt Nam, chỉ còn lại rất ít sư huynh người Pháp, vì dòng La San đã có tu viện ở Hòn Trồng, Nha Trang, đã đào tạo được nhiều sư huynh người Việt, nên đa số thầy dạy đều là người Việt. Bà mẹ của Long đem theo lá thư của Sở Xã hội đến giải thích với sư huynh hiệu trưởng là Sở Xã hội không đại thọ học phí nữa, mà gia đình thì quá nghèo để có khả năng trả học phí cho Long. Bà năn nỉ có cách nào trường giúp cho Long được tiếp tục học hay không. Nếu không, bà sẽ phải tìm cách khác để giải quyết và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học và tương lai của con bà. Sư huynh hiệu trưởng cũng thông cảm hoàn cảnh của gia đình bà, và nhất là Long từ 3 năm qua đã chứng tỏ là một học trò giỏi và ngoan. Ông nói là nhà trường cũng có một quỹ học bổng dành cho những đứa trẻ con nhà nghèo mà chịu khó học hành, nên có thể cho Long hưởng cái học bổng đó. thật ra là tiền dùng để đóng học phí. Thế là Long được tiếp tục học miễn phí.
Mẹ Long quá mừng, cảm ơn rối rít sư huynh hiệu trưởng. Thế là đột nhiên Long từ quy chế con lai được Sở Xã hội Pháp chu cấp cho tiền học, nhảy qua quy chế học trò nghèo được các sư huynh dòng La San cho học miễn phí. Đâu đó có ngôi sao may mắn vẫn tiếp tục chiếu vào cung học hành của Long. Ảnh hưởng thứ hai của thời cuộc trên gia đình Long còn sâu đậm hơn nữa, làm đảo lộn cả cuộc sống, không những của Long mà của toàn gia đình, nhất là việc học hành của các em Long sau này. Ông Quy, cha dượng của Long, đăng lính ngự lâm quân năm 1952, cốt để tránh khỏi bị chi phối bởi lệnh tổng động viên. Nay sẽ phải xung vào các đơn vị chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh đang ác liệt. Ngự lâm quân là lính bảo vệ vua, tức là vua Bảo Đại, lúc đó có chức vị là quốc trưởng Bảo Đại. Nhưng năm 1955, ông đang sống ở bên Pháp thì bị truất phế, nên ngự lâm quân phải giải tán, và nhân sự của đạo quân này được sáp nhập vào các đơn vị chiến đấu của quân đội quốc gia.
Nhắc lại, Hoàng đế Bảo Đại là vua thứ 13 và cuối cùng của nhà Nguyễn, đã thoái vị vào tháng 8 năm 1945 sau khi Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội và chấp nhận làm cố vấn tối cao cho chính phủ Hồ Chí Minh. Nhưng rồi sau đó bị đẩy qua tàu và lưu vong ở Hồng Kông. Chính phủ Hồ Chí Minh thương thuyết với Pháp để được trao trả độc lập, nhưng Pháp không muốn trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam mà lại dựng lên Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, còn gọi nôm na là Nam Kỳ Quốc, nên hội nghị Fontainebleau thất bại và chiến tranh bùng nổ tháng 12 năm 1946. Qua năm 1947, chính phủ Pháp bắt liên lạc lại với cựu Hoàng Bảo Đại ở Hồng Kông để tìm một giải pháp khác, đi đến Hiệp ước Élysée ký kết giữa Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Quốc trưởng Bảo Đại, thành lập quốc gia Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp, trong đó Nam Kỳ được chính thức trao trả cho Việt Nam, điều mà trước đây chính phủ Hồ Chí Minh đã không đòi được.
Cuối quyển sách có một chú thích lịch sử về Nam Kỳ tự trị. Xin đọc ở đây để có thêm tài liệu. Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, tiếng Pháp là République Autonome de Constantine, còn gọi là Nam Kỳ Cộng hòa Quốc hay Nam Kỳ Quốc hay Cộng hòa Nam Kỳ, và phổ biến hơn cả là Nam Kỳ tự trị, là một chính quyền do Pháp dựng lên, tồn tại từ năm 1946 đến 48. Thời Pháp thuộc Nam Kỳ là thuộc địa do người Pháp trực tiếp cai trị, trong khi Bắc Kỳ và Trung Kỳ chịu sự bảo hộ của Pháp nhưng vẫn còn bộ máy hành chính của triều đình Huế. Tháng 3 năm 1945, chính quyền thuộc địa Pháp bị quân đội Nhật đảo chính, mất hết quyền hành. Toàn cõi Đông Dương rơi vào tay người Nhật. Tháng 8 năm 1945, quân Nhật thua trận Thế chiến thứ hai. Quân Anh vào miền Nam vĩ tuyến 16, giải giới quân Nhật. Quân Pháp theo quân Anh trở lại Đông Dương, tái lập trật tự cũ. Chỉ sau vài tháng, Nam Kỳ trở lại tình trạng thuộc địa như trước ngày đảo chính Nhật. Tháng 3 năm 46, chính phủ Hồ Chí Minh ở Hà Nội ký với chính quyền thuộc địa Pháp Hiệp ước Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 1946 và chuẩn bị sẽ họp hội nghị ở Paris để bàn về việc trao trả độc lập cho Việt Nam. Nhưng thay vì Paris, hội họp ở Fontainebleau, một thành phố gần thủ đô Pháp, trong chương trình nghị sự có mục bàn về việc trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam. Nhưng trước ngày hội nghị khai mạc, ở Việt Nam, Cao ủy Đông Dương là Thierry d'Argentlieu đơn phương thành lập Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ ngày 27 tháng 5 năm 46. Mục đích để tách rời hơn nữa Nam Kỳ với phần còn lại của nước Việt Nam. Hòng sau này có trao trả độc lập cho Việt Nam thì chỉ có Trung Kỳ và Bắc Kỳ mà thôi.
Vào đầu tháng 6, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh được đề cử làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ Tự trị. Ủy viên CEDILE của Pháp liền ký với tân Thủ tướng một hiệp ước nhìn nhận xứ Nam Kỳ là một xứ tự do, riêng biệt trong khuôn khổ của Liên bang Đông Dương. Hơn 2 tháng sau, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh tự sát vì ông thấy đã rơi vào cái bẫy chia rẽ của người Pháp mà không làm gì để thoát ra được. Bác sĩ Lê Văn Hoạch, rồi tướng Nguyễn Văn Xuân lên thay. Qua năm 1947, Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân bay sang Hồng Kông yết kiến cựu Hoàng Bảo Đại và xác nhận ý định thống nhất Nam Kỳ vào nước Việt Nam. Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ được chính thức giải thể và sáp nhập vào quốc gia Việt Nam do cựu Hoàng Bảo Đại đứng đầu ngày 2 tháng 6 năm 1948. Nhưng đối với Pháp, phải chờ đến ngày 8 tháng 3 năm 1949 mới chính thức giải thể Nam Kỳ Tự trị khi thỏa ước Élysée được ký giữa Tổng thống Pháp Vincent Auriol và cựu Hoàng Bảo Đại. Theo đó, Pháp công nhận nước Việt Nam thống nhất.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 23 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe kỳ 2, cũng là kỳ kết thúc của chương 23 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.